báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 43.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta đã xem đến làm thế nào để y nơi giới sanh định, y định sanh huệ. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Chúng ta không ứng dụng vào giới định tuệ, vào những điểm này, thì công phu tu tập của chúng ta không thể đắc lực được. Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên dạy chúng ta siêng tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Lìa khỏi giới định tuệ này thì không phải là Phật Pháp. Bạn có tụng kinh niệm Phật cũng đều là không phải Phật Pháp. Cho nên chúng ta phải biết được cái tầm quan trọng của giới định tuệ. Chúng ta biết được phải ứng dụng giới định tuệ vào trong những hành nghi, cuộc sống, tu tập thường ngày của chúng ta. Làm sao mỗi ngày tu tập của chúng ta là mỗi ngày tích lũy được giới định tuệ? Điều này không ít đồng tu đều là không xem trọng, dễ dàng bỏ qua. Niệm Phật có thể tích lũy được giới định tuệ. Tụng kinh nghe Pháp thấy đều cũng có thể tích lũy được giới định tuệ. Chẳng phải Lão Hòa Thượng Tịnh Không vẫn thường nói: nghe kinh bạn phải biết nghe. Nghe kinh chính là đồng thời hoàn thành giới định tuệ tam học trong một lần. Bạn có tường tận được cái ý nghĩa này không? Liệu rằng mỗi ngày bạn nghe Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng, bạn đã thực sự tích lũy được giới định tuệ hay chưa? Những điểm này nhất định không được bỏ qua. Bỏ qua rồi thì công phu tu tập của bạn không thể nào tiến bộ được. Giới định tuệ là nền tảng đầu tiên để chúng ta tìm ra được nội tâm của chúng ta, thấy được tâm tánh của chúng ta hiện tiền. Còn không theo con đường này, bạn không theo phương hướng này, bạn xem Phật Pháp như là một môn học thuật, cầu kiến thức, cầu lý giải, bạn chỉ tăng trưởng tri kiến mà thôi. Tri kiến Phật Pháp này, bạn học thật nhiều, bạn đối với Phật Pháp mãi mãi vẫn là ở bên ngoài cửa. Phật Pháp là nội học. Kinh điển mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy là nội điển. nghĩa là dạy chúng ta phải biết quay vào bên trong mà tìm. Nếu hướng tâm ra bên ngoài để truy cầu, vậy thì sai rồi. Cô giáo Lưu Tố Vân cũng từng nói, cầu đi cầu lại, chuốc ma chướng. Đều là do hướng ngoại truy cầu, dai hư vọng. Hướng ra bên ngoài mà cầu, đều là hư vọng cả. Nỗ lực mà cầu, cố gắng mà cầu, rất mong muốn, thứ bạn nhận lại là ma chướng. Vậy người học Phật chúng ta có thể cầu bình an, có thể cầu sức khỏe được hay không? Được. Nhất định không được bỏ qua Liễu Phàm Tứ Huấn. Quyển sách nhỏ này tuy lời văn không dài, đạo lý nhân quả trong đó vô cùng sâu sắc. Chúng ta nương theo những đạo lý này sẽ mô phạm của viên Liễu Phàm, chúng ta đều có thể cầu những thứ này: tiền tài, sức khỏe, gia đình, con cái, cuộc sống, thấy đều có thể làm đến được viên mãn, đều có thể cải mạng được. Nhưng mà đều phải từ bên trong mà cầu, hướng ra bên ngoài cầu thì vẫn là không được. Bên trong tốt rồi, hoàn cảnh bên ngoài tự nhiên tương ứng chuyển hóa theo thôi. Đạo lý này chúng ta phải biết. Quay trở lại trì niệm một câu danh hiệu này, làm thế nào để chúng ta mỗi ngày trì niệm thánh hiệu A-di-đà Phật có thể có tác dụng sanh ra giới định tuệ đây? Chúng tôi cũng thường nghe rất nhiều đồng tu, cách niệm Phật này tốt hay cách niệm Phật kia tốt, niệm nhanh tốt hay là niệm chậm tốt đây? Niệm 6 chữ tốt hay là niệm 4 chữ tốt? Những điều này thường được đem ra bàn luận rất nhiều phải không? Chúng ta biết niệm thì 4 chữ cũng đủ rồi. 4 chữ này có thể mỗi niệm đều sản sinh ra được giới định tuệ, vậy thì quá tốt rồi. Ngược lại, chúng ta không biết niệm, dù chúng ta có niệm 6 chữ hồng danh vẫn là thiếu, vì chúng ta chỉ làm được trên hình thức, hoàn toàn chưa có nội dung. Lão Hòa Thượng Tịnh Không, lúc Ngài còn tại đạo tràng niệm Phật của cư sĩ Lâm ở Singapore, rất nhiều đồng học bên đại lục Trung Quốc đều là qua bên đấy thỉnh giáo Lão Hòa Thượng đem phương pháp niệm Phật về để tổ chức đại chúng cộng tu. Niệm được rất giống, niệm cũng được rất hay, mọi người rất hoan hỷ. Nhưng sự thật, hiệu quả sẽ không như nhau. Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói quý vị đem về được cái hình thức rất giống bên ngoài, còn nội tâm của những người ở bên này tuyệt đối quý vị không thể bắt chước được. Đây gọi là theo bình vẽ hồ lô. Hồ lô của người ta thật sự có tác dụng, thật sự có khả năng biến hóa. Chúng ta rất hâm mộ. Đem dây bút họa ra thành một tấm bình hồ lô, có thể dùng được hay không? Đều là không có tác dụng. Cho nên một chữ niệm này, chúng ta phải tường tận, phải rõ ràng. Thực sự niệm là trong tâm có. Bên ngoài có cái tướng hay không đều không hề quan trọng. Trong tâm có thì được rồi. Vậy thì đúng rồi. Vấn đề niệm Phật, chúng tôi vô cùng tán thán phương pháp thập niệm của Đại sư Ấn Quang. Ấn Quang Đại sư là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại sư Ấn Quang đem Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương vào trong ngũ kinh nhất luận của Tịnh Độ Tông chúng ta. Phương pháp niệm Phật trong Viên Thông Chương là như thế nào? Đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kế. Nói cho quý vị biết, phương pháp niệm Phật của Đại sư Ấn Quang là có thể đạt đến đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kế. Rất dễ dàng, rất nhanh chóng. Một đời của Đại sư Ấn Quang cực lực đề xướng giữ gìn phương pháp thập niệm này. Học theo Pháp sư Ấn Quang để trì niệm một câu danh hiệu này, vậy thì đầy đủ giới định tuệ rồi. Nhất định phải tuân thủ theo cái nguyên tắc mà ngài đã dạy cho chúng ta. Ba thứ rõ ràng: miệng niệm rõ ràng, tai nghe rõ ràng, nhớ số rõ ràng. Giữ cái rõ ràng liên tục này là định. Từng chữ từng câu rõ ràng phân minh là tuệ. Toàn tâm toàn ý đặt trọn nơi Phật hiệu, vậy thì đầy đủ giới rồi. Phương pháp của ngài thật là cao minh. Có thể niệm theo phương pháp này thì mỗi niệm chúng ta đều tích lũy được giới định tuệ. Thiền não tham sân si, vô hình chung, dần dần tan nhạt đi. Tham sân si này bị đột phá trực tiếp bởi công đức giới định tuệ. Cho nên, đồng học chúng ta đối với rất nhiều cách thức niệm Phật, phương pháp niệm Phật, chúng ta phải thấy được nguyên lý ở bên trong đó. Có thể niệm nhanh, có thể niệm chậm, không hề có vấn đề gì. Bạn xem, có thể tích lũy được giới định tuệ, vậy thì được rồi. Hòa thượng Trí Tịnh đương thời cũng dạy chúng ta, niệm chữ này nối chữ kia liên tục như vậy, câu này nối câu khác là định. Câu câu chữ chữ đều rõ ràng tường tận là tuệ. Đây là quán trí hiện tiền. Định tuệ có rồi thì giới thể đồng đầy đủ. Những nguyên tắc này chúng ta tuyệt đối không được xem thường. Tụng kinh, nghe kinh cũng đều là như vậy. Bạn phải biết cách đọc, bạn phải biết cách nghe. Những thuật ngữ Lão Hòa Thượng đã vì chúng ta mà lựa chọn trích dẫn ra, chúng ta không được lơ là. Nghe kinh phải biết dùng trực tâm mà nghe, nghe một cách trực tiếp, chân thành, ly tam tướng mà nghe, danh tự tướng, ngôn thuyết tướng, danh tâm duyên tướng, phải biết ly những tướng này thì chúng ta mới có thể nghe ra công phu. Mới có thể ngộ ra những tri kiến Phật. Ngộ ra tri kiến của các ngài, chúng ta mới có cơ hội nhập vào tri kiến. Nếu chúng ta đem những tri kiến đó ghi nhớ lại, làm học thức, làm kiến thức của chúng mình, chính mình, vậy thì không đúng rồi. Chư cổ đức bảo với chúng ta, ký vấn chi học, dĩ bất túc vi nhân sư. Nghĩa là học vấn ghi nhớ thì không đủ trình độ để làm thầy của người. Học vấn ghi nhớ có nghĩa là chúng ta ghi nhớ lại những kiến thức của người khác, ghi nhớ lại những tri thức của người khác, vậy thì không đủ trình độ rồi. Như thế nào mới gọi là đủ trình độ? Chúng ta có thể ngay nơi những kiến thức này, chúng ta có thể ngộ nhập. Chúng ta có thể ngộ, chúng ta có thể nhập vào. Vậy thì có tác dụng rồi. Kinh nghiệm bản thân vô cùng phong phú, chúng ta mới có thể truyền đạt được cho người khác. Người xưa dạy học đều là có cái yêu cầu này. Cho nên đối với vấn đề y giới sanh định, y định sanh huệ này, đồng học nhất định không được lơ là xem thường. Chúng ta phải đem từng chút áp dụng vào trong vấn đề tụng kinh, niệm Phật, nghe kinh của chính mình, thậm chí áp dụng vào trong đời sống sinh hoạt của chúng ta. Làm sao để niệm niệm đều là tăng trưởng giới định tuệ? Như vậy chúng ta tu tập mỗi ngày mới có thể có tiến bộ. Không thể tăng trưởng giới định tuệ, vậy thì mỗi ngày tham sân si vẫn hiện hành, vẫn tăng trưởng. Chúng ta dùng công phu đè nén đều là không thể có được hiệu quả. Không rõ được những lý luận về những thực hành này thì đối với lộ trình vãng sanh của chúng ta sẽ vô cùng khó khăn. Lần trước chúng tôi đã giới thiệu cho mọi người xem về bộ đĩa của thầy Hồ Tiểu Lâm, nói về phương pháp niệm Phật thập niệm của đại sư Ấn Quang. Khía cạnh này ông nói được vô cùng viên mãn, xử lý vô cùng thỏa đáng. Nhìn nhận rất thực tế, rất phù hợp cho đồng học chúng ta học tập. Y theo phương pháp để thành tựu giới định tuệ, hay là thật sự dùng tâm chí thành, tâm cung kính để thành tựu giới định tuệ, đều được cả. Nhưng rốt cuộc phải chọn như thế nào? Ông nói được vô cùng viên mãn. Những bộ đĩa này là Lão Hòa Thượng Tịnh Không mời thầy Hồ Tiểu Lâm giảng giải, chia sẻ cho đạo tràng Tịnh Tông, đều là vô cùng hiếm có. Những tư liệu này nhất định phải xem đi xem lại nhiều lần. Chúng ta xem tiếp. Kinh Niết Bàn quyển 31 nói: giới diệt nhất thiết thiện pháp thê đăng. Dịch nghĩa là giới cũng là cây thang đưa đến hết thảy thiện pháp. Kinh Anh Lạc Bổn Nghiệp quyển hạ cũng bảo: nhất thiết chúng sanh sơ nhập Tam Bảo Hải, dị tính vi bổn, trụ tại Phật gia, dị giới vi bổn. Hết thảy chúng sanh lúc mới vào biển Tam Bảo thì lấy tín làm gốc, trụ được trong nhà Phật thì lấy giới làm gốc. Cho nên luật nghi này thì vô cùng quan trọng. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải vô cùng lưu ý là nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới, đem những thứ này làm hành vi sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Vậy thì con đường tu tập vãng sanh của chúng ta sẽ không xa rồi, không có những trở ngại rồi. Kinh Phổ Siêu Tam Muội quyển 1 dạy: bị giới đức khải hóa độ chúng sanh, nghĩa là mặc giáp giới đức hóa độ chúng sanh. Đấy là ý nghĩa chân thật của thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi, khéo giữ gìn thân nghiệp không mất oai nghi. Mặc áo giáp giới đức, một là hộ trì chúng ta, lấy giới đức làm giáp trụ như lính cứu hỏa mặc áo giáp xông vào nhà lửa tam giới, chiến đấu với ngọn lửa tam độc tham sân si để cứu vớt chúng sanh mà không hề sợ hãi. Hai là áo giáp giới đức này dùng để trang nghiêm, dùng trì giới để tự trang nghiêm, dùng luật nghi làm khuôn phép cho trời người, khiến chúng sanh có thể quy hướng chấp nhận sự giáo hóa của mình. Đây là giới hạnh, đây là phương hướng. Đồng học chúng ta phải có những tâm này. Trong kinh Viên Giác cũng nói: chư giới định tuệ cập dâm nộ si câu thị phạm hạnh. Nghĩa là các giới định huệ và dâm nộ si đều là phạm hạnh. Một mặt đưa ra giới định tuệ, một mặt đưa ra phần trái ngược dâm nộ si. Phía trước chúng ta lại nói bất thất luận nghi, chẳng mất oai nghi. Cho nên chúng ta thấy được, thực sự lý trung đạo hiển bày ở đây. Diệt tham sân si, thành tựu giới định tuệ. Giới định tuệ này thành tựu rồi thì chúng ta sẽ có năng lực thấy được tham sân si này cùng giới định tuệ đều là thị phạm. Đây là cái thấy của chư Bồ Tát. Cho nên, trụ trong lý trung đạo, lý sự vô ngại, biết rõ giới định tuệ và tham sân si là bình đẳng, nên tuy nghiêm trì tịnh giới mà chẳng đánh mất luật nghi, đầy đủ quỷ phạm nhưng tự tâm thường tịch, hết thảy bình đẳng, chẳng lấy cũng chẳng bỏ, chẳng thấy mình đúng cũng chẳng bảo người sai. Trì giới được như vậy là trì giới một cách chân thật. Tu hành được như thế chính là hạnh phổ hiền. Đây chính là như trong kinh thường nói: tu vô tu tu, hành vô hành hành, chứng vô chứng chứng. Mọi người nghe qua những lời này có thể hiểu được không? Nói một cách dễ hiểu, thật sự tu hành là cải lỗi chính mình, sửa đổi những gì chưa đúng ở bản thân mình, người khác đều là không quan trọng. Họ làm đúng rất tốt đều là đúng, họ làm sai vẫn là đúng. Vì sao? Phía trước đã nói, con mắt của chư Phật Bồ Tát nhìn thấy dâm nộ si đều là phạm hạnh. Cho nên, khi nào bạn mới thành Phật? Khi một buổi sáng nào đó, bạn thức dậy, thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, vậy thì bạn thành Phật rồi. Hiện nay chúng ta nhìn thấy hết thảy chúng sanh đều là phàm phu, tội chướng. Chư Phật Bồ Tát hóa hiện ra dưới con mắt của chúng ta cũng đều là phàm phu cả. Vậy thì đương nhiên chúng ta là phàm phu sanh tử rồi. Phía dưới lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ kết luận: tri kiến như thế mới khế hợp là trung đạo. Kẻ nào mới nghe lõm bõm cái ý bình đẳng đã vội chê bai trì giới là chấp tướng, phỉ báng giới luật, hoặc vừa mới trì giới được một chút đã vội kiêu căng, tự khen mình, chê người, bàn soạn lỗi lầm kẻ khác, thì đều là hạng lầm thuốc mà thành bệnh cả. Những lời này là để nói cho chúng ta, những kẻ chấp lý bỏ sự, những kẻ cuồng tuệ, nghe được một chút lý về bình đẳng liền xem trì giới là chấp tướng. Đây là cái sai lầm thứ nhất. Hoặc những kẻ từ giới đi vào mới giữ gìn được một chút, liền thấy những người khác đều là phá giới, đều là sai lầm, đều là đang tạo tội nghiệp. Đây là sai lầm nghiêm trọng nhất. Phật Pháp là tấm gương để chúng ta soi phản chiếu nội tâm của chính mình. Phật Pháp không phải là công cụ để chúng ta đi soi mói và gièm pha người khác. Cái lỗi lầm này, người học Phật hiện nay chúng ta đều là mắc phải, đều là tự thấy bản thân mình rất hay, rất đúng, người khác thì không bằng ta. Ý niệm này thì vô cùng sai lầm rồi. Bạn còn giữ những niệm này là bạn đang sai lầm, bạn đang tạo nghiệp đó. Từ chúng ta, bản thân mình nỗ lực tu tập thật tốt, thật cố gắng, thật là tinh tấn. Người khác tu tập tốt, đây là tấm gương tốt cho chúng ta noi theo, đây là khích lệ cho chúng ta. Người khác làm sai, làm bất thiện là tấm gương xấu, là mô phạm để chúng ta không đi vào con đường đó. Chẳng phải tốt hay sao? Trên đường Niết Bàn chỉ có một mình chúng ta, là bản thân chúng ta đi. Chúng ta không thể đặt để vị trí cho người khác. Bạn xem, nếu người khác có thể đặt để được vị trí cho chúng ta, vậy thì chư Phật Bồ Tát đều mong muốn chúng ta thành Phật cả rồi. Các ngài cả thảy đều đưa chúng ta về đến Tây Phương Cực Lạc, chẳng phải tốt hơn sao? Chư Phật Bồ Tát cho chúng ta khai thị, ngộ nhập vào tri kiến Phật là nhiệm vụ của chúng ta. Các ngài không thể làm thay chúng ta được. Cho nên mỗi một đồng học, chúng ta phải biết quay trở lại, nương nơi những giáo lý này để thúc liễm thân tâm của chúng ta. Đây mới là chính xác. Bên ngoài dù đúng sai, thị phi nhân ngã, cả thảy chúng ta đều phải buông xuống, thì chúng ta mới có thể nhiếp trọn thân tâm của chúng ta lại được. Đại sư Ấn Quang vô cùng cật lực nhắc nhở, nhất là đồng học tại gia. Trong một bức thư phúc đáp gửi khắp nơi, ngài khuyên chúng ta chỉ nên lo việc nhà mình, không nên xen vào việc nhà người. đạo lý này tuy sâu, nhưng chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải tường tận được, để tránh tạo ra những tội nghiệp không đang có cho chúng ta. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.